Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 25 Hướng đến mục đích thiên thượng. Leonardo da Vinci, một nhà thiên tài hiếm có. Ông vừa là một điêu khắc gia, một nhạc sĩ, một kiến trúc sư, một nhà giải phẫu học kỳ tài và là một họa sĩ vĩ đại, tác giả của những tuyệt tác hội họa như Mona Lisa và Bữa ăn tối cuối cùng. Một trong những lý do đã làm ông trở nên nhà thiên tài đa năng, đó là nhờ ông có được tầm nhìn, thấy trước những ý tưởng vượt thời gian. Tại Viện Bảo tàng ở Milano ngày nay, người ta vẫn còn lưu giữ những bản thảo viết tay, những bản thiết kế các công trình, máy móc, thiết bị. Các tập sổ tay của ông có tới 15.000 trang, ghi chép dày đặc những công trình nghiên cứu khoa học, những ý tưởng phát minh, những phác thảo dự đoán kèm hình vẽ, những sáng tạo khoa học kỹ thuật mà ngay tại thời điểm đó chưa hề có ai nghĩ tới. Phải đến vài thế kỷ sau, người ta mới nghĩ ra và biến những ý tưởng cách đó mấy trăm năm trở thành hiện thực. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta thấy hình ảnh của sứ đồ Phao-lô, một tấm gương lớn cho hậu thế về cuộc đời hầu việc Chúa và nhà truyền giáo thành công của ông. Chúa đã dùng ông để mở rộng nước Chúa khắp thế giới cổ thời bấy giờ. Nhiều hội thánh được thành lập, đạo Chúa được lan tràn từ Jerusalem, Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, dù gặp biết bao cam go, hoạn nạn, tù đầy, nhưng ông vẫn cứ một lòng tiến bước trong sự phục vụ Chúa. Một trong những nguyên nhân giúp ông bền lòng với công việc Chúa, cho dù hoàn cảnh có ra sao, chính là nhờ ông hướng về tương lai, nhắm đến mục đích thiên thượng để cứ tiến bước. Ông đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 từ câu 25 đến câu 26, như sau: hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Sứ đồ Phao-lô nêu lên hình ảnh những lực sĩ đấu vật phải kỳ công luyện tập để mong chiến thắng, mà phần thưởng nhận được chỉ là chiếc mão miệng bằng hoa hoặc bằng lá cây nguyệt quế nhanh chóng tàn héo. Nhưng ông Phao-lô đã quyết tâm bền lòng, cẩn thận bước theo Chúa, vì biết chắc khi nhìn về tương lai, ông sẽ nhận được mão triều thiên cao quý, không hề hư nát do Đức Chúa Trời ban cho. Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một bí quyết để có thể tăng trưởng tâm linh, bền lòng và kết quả trong công việc Chúa. Đó là chúng ta cần phải thấy trước mục tiêu tốt đẹp trong tương lai, hướng đến mục đích thiên thượng để có được sức mạnh và năng lực sung mãn, giúp chúng ta có thể tăng trưởng và đạt đến thành công trong cuộc sống hầu việc Chúa của mình. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân tăng trưởng và kết quả cho Chúa khi hướng đến mão triều thiên không hay hư nát. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một tấm gương hướng đến mục đích thiên thượng trong sự hầu việc Chúa của ông. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Thực tế cho thấy, để nhận được phần thưởng trong bất luận cuộc đua tranh nào, các lực sĩ cũng cần phải có thời gian đổ mồ hôi, tận sức lực để luyện tập thật khó nhọc, một cách kiên trì, không dám ngưng nghỉ. Động cơ giúp họ chịu khổ để tập luyện là hướng về chiếc mão miệng bằng hoa, bằng lá đội trên đầu người chiến thắng. Cơ đốc nhân chúng ta biết rằng mọi thứ trên trần gian này đều chỉ là tạm bợ, có đó rồi mất đó, thật chóng tàn phai. Chính Chúa Giêsu cũng từng cảnh báo, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã ví sánh những thành công trong công việc của đời này, chẳng khác nào mão triều thiên hay hư nát, sáng tươi chiều héo, không giúp ích gì cho đời sống tâm linh còn đến đời đời của chúng ta cả. Ông khuyên dạy cơ đốc nhân cần hướng mắt nhìn về tương lai tươi sáng, không phải dưới đất thấp mà thấu đến cõi vĩnh hằng để tăng trưởng tâm linh và sống kết quả cho Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể thấy được điều tuyệt vời mà sứ đồ Phao-lô gọi là mão triều thiên không hay hư nát. Và như sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã mô tả trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Sứ đồ Phao-lô dùng từ nhưng trong câu nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát, cho thấy ông nhấn mạnh rằng cơ đốc nhân phải sống ngược lại với mục đích sống của thế gian. Thế gian hướng đến mục đích là mão triều tạm bợ hay hư nát, còn chúng ta thì không chạy theo những hư vinh như người thế gian, mà phải sống như con cá lội ngược dòng, hướng đến mão triều thiên không hay hư nát. Khi chúng ta thấy được mục đích cao quý đó và hướng đến, thì chúng ta sẽ có được động cơ và sức mạnh từ nơi Chúa mà sẵn sàng trả giá cho niềm tin, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, kiên trì giữ gìn kỷ luật tâm linh để tiếp tục noi dấu chân Chúa cùng tiến bước trên thiên lộ lịch trình. Hướng đến mục đích thiên thượng cũng giúp cho chúng ta có thể quay mặt với quá khứ, quên lửng được những sự ở đằng sau, tức là những vấn vương của lòng tham dục xác thịt mình, xu hướng về danh lợi hão huyền của đời. Khi chúng ta nhìn về tương lai vinh hiển ấy, chúng ta sẽ có thể noi gương sứ đồ Phao-lô mà bước theo những sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip chương 3 câu 14. Qua đó, đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng mỗi ngày. Cơ đốc nhân chỉ có thể tăng trưởng và sống kết quả cho Chúa khi không để lòng hướng về những lợi lộc hay phần thưởng tạm bợ trên đất này, mà hướng đến mục đích thiên thượng là mão triều thiên không hay hư nát, có giá trị đời đời để tiến bước. Điều thứ hai, cơ đốc nhân tăng trưởng và kết quả cho Chúa khi nhắm mục đích thiên thượng mà chạy. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Chạy bá vơ là chạy mà không có đích đến, cứ chạy vu vơ, mông lung, không mục đích. Đánh gió là đánh vào không khí, không nhắm đến một đối thủ cụ thể nào. Đời sống cơ đốc nhân làm sao có thể tăng trưởng và sống kết quả cho Chúa khi không nhắm đến một mục đích nào để tiến bước trên linh trình? Chỉ khi thấy rõ mục đích để có thể nhắm đúng hướng mà tiến tới, như sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm, thì chúng ta mới không chạy bá vơ hoặc không đánh gió. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ không lãng phí thì giờ, công sức, trí tuệ mà tìm kiếm những giá trị tạm bợ của đời này như tiện nghi vật chất, địa vị, quyền thế chóng qua. Đó là những mão miệng bằng hoa lá hay cành nguyệt quế, sáng tươi, chiều héo mà thôi. Sứ đồ Phao-lô khi đã nhận biết Chúa, thì ông đã coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết đấng Christ là quý hơn hết. Theo thư Philip chương 3 câu 8, ông không chạy theo những mão miệng hay tàn héo của cuộc đời này để cứ chạy vu vơ, đánh vào không khí, nhưng quyết định nhắm mục đích thiên thượng mà tiến bước để mong nhận được phần thưởng không hề hư nát trên trời. Chính quyết định chọn đúng con đường Chúa dẫn chúng ta đi để có thể nhận lãnh phần thưởng vinh hiển từ Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta không hề cô đơn trong cuộc sống. Bởi đó là con đường Chúa vạch ra, nên chúng ta sẽ luôn có Chúa đi cùng và ban sức mới cho. Đồng hành với Chúa, hướng đến mục đích thiên thượng, chúng ta sẽ được Chúa tôi luyện những phẩm chất tốt đẹp giống Cha thiên thượng của mình hơn. Tức là chúng ta được Chúa sắm sẵn những điều phù hợp cho cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, để chúng ta sẽ được ở cùng Ngài mãi mãi. Con đường giúp tâm linh chúng ta tăng trưởng và kết quả cho Chúa là con đường thiên thượng của Chúa vạch ra. Chúng ta không thể có con đường riêng hay con đường tắt nào khác. Cuộc đua của chúng ta hoàn toàn khác với cuộc đua của trần gian, vì mục đích nhắm đến hoàn toàn khác nhau. Một bên hướng về đất, một bên hướng về trời. Nhắm mục đích thiên thượng mà chạy thì chúng ta sẽ không chạy bá vơ hay đánh gió. Tóm lại, chúng ta cần phải xác định mục đích cuộc đời chúng ta là mục đích thiên thượng. Phần thưởng hướng đến của chúng ta là mão triều thiên không hay hư nát, được Đức Chúa Trời ban cho. Đồng thời, xác định đích đến của chúng ta là thiên đàng vinh hiển trên trời, để không chạy vu vơ, không đánh vào không khí. Đây chính là động lực giúp cho chúng ta tập trung hết sức lực, trí tuệ, rèn luyện kỷ luật tâm linh, chịu lấy mọi điều kiên kỵ, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho mình, quên lửng những điều đau buồn trong quá khứ, để hướng đến tương lai trên trời với mão triều thiên không hề hư nát, nhắm mục đích thiên thượng mà tiến bước trên linh trình. Bí quyết để cơ đốc nhân sống đắc thắng, vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống, không gục ngã trước hoạn nạn, bắt bớ, thử thách, sống cuộc đời tăng trưởng từng ngày và kết quả cho Chúa như gương sống của sứ đồ Phao-lô đã từng sống, đó là hướng đến mục đích thiên thượng để tiến bước. Mão triều thiên vinh hiển đang chờ mỗi chúng ta.
Này tôi lặng nghe Giê-xu phán.